là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần, công tác viên chương trình sẽ đề cập đến hướng phát triển bền vững cho ngành sản xuất gỗ bóc tại huyện Lục Yên. Tiếp đó chúng tôi xin giới thiệu về điểm du lịch ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khẳng định Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh giữ vai trò quan trọng trong Đảng bộ tỉnh, nên trong thời gian tới phải kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền để tiếp tục củng cố tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên đủ sức trở thành hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp nhằm lãnh đạo chỉ đạo thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của địa phương đơn vị. Về công tác xây dựng đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy khối tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ đảng viên theo hướng thiết thực phù hợp, phát huy vai trò của Đảng ủy khối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo sâu rộng cụ thể công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ đảng viên, đặc biệt cần quan tâm phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan đơn vị, quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối, tiếp tục chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tổ chức đại hội chi bộ cơ sở, chú trọng nắm chắc tình hình nội bộ và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Hôm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2017. Bên cạnh hoạt động diễu diễn đường phố và trình diễn màn đại xòe, thì điểm nhấn trong lễ khai mạc là công bố và trao giấy chứng nhận nghệ thuật hạn cuống của người Thái thị xã Nghĩa Lộ, được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và công nhận kỷ lục Guinness chiếc khèn bè lớn nhất Việt Nam. Từ ngày hôm nay, nhiều hoạt động của Tuần Văn hóa sẽ được tổ chức để chào đón du khách, cùng với đó là các hoạt động của lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Trong lĩnh vực kinh tế, tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức sơ kết tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Qua 2 năm thực hiện đề án, trên địa bàn tỉnh đã bước đầu hình thành các vùng sản xuất trồng trọt và chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Đề án tiếp tục đạt được mục tiêu phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững, khép kín từ khâu giống sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, đồng thời phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung đổi mới sản xuất hàng hóa, đổi mới quy mô, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, hỗ trợ nông dân hình thành các tổ hợp tác xã để đảm bảo thực hiện tái cơ cấu bền vững. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn trong những ngày trung tuần tháng 9 đã gây ngập úng tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, đồng thời là nguyên nhân gây ra sạt lở đất ở nhiều nơi. Tại khu vực tổ 8 phường Hợp Minh thành phố Yên Bái đã xảy ra vụ sạt lở ta luy dương gây thiệt hại về tài sản của 12 hộ dân sinh sống tại khu vực này, rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cấp ủy chính quyền phường Hợp Minh đã huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ đến di rời toàn bộ tài sản và vận động các hộ dân không sinh sống trong nhà có nguy cơ sạt lở đất. Mưa lớn cũng đã làm tuyến đường tỉnh 171 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu, đoạn km 14+300 bị sạt lở ta luy âm, làm sụt khoảng 50m, độ sâu 5-6m. Toàn bộ nền đường, phương tiện không thể qua lại. Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, khoa học cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Giao thông Vận tải và hai huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, đến chiều cùng ngày toàn tuyến đã thông xe trở lại. Sẽ giải thể 4 công đoàn ngành và 9 công đoàn giáo dục cấp huyện là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai thực hiện đề án sắp xếp lại một số công đoàn cấp trên trực thuộc cơ sở và thành lập công đoàn các khu công nghiệp tỉnh do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức cuối tuần qua. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ giải thể 4 công đoàn gồm công đoàn ngành công thương, công đoàn ngành xây dựng, công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, công đoàn ngành giao thông vận tải, giải thể 9 công đoàn giáo dục các huyện, thị xã, thành phố. Công đoàn bộ phận của Công đoàn cơ sở Cục thuế tỉnh Yên Bái, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công đoàn cơ sở Kho bạc Nhà nước chuyển về trực thuộc Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố. Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ chuyển về Công đoàn viên chức, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái và Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ thành lập công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái và chỉ định ban chấp hành ban thường vụ lâm thời các khu công nghiệp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, xã Khánh Hòa là vùng trọng điểm sản xuất gỗ bóc của huyện Lục Yên. Nhiều cơ sở cho thu lãi hàng trăm triệu đồng một năm, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, với việc ồ ạt mở xưởng của nhiều hộ dân cùng với đầu ra không ổn định, khiến cho hoạt động sản xuất gỗ bóc những năm trở lại đây gặp nhiều khó khăn, phản ánh của cộng tác viên đài chúng tôi.
Giai đoạn 2009-2010, cùng với xu thế phát triển của một số địa phương trong và ngoài tỉnh, xã Khánh Hòa đã nổi lên phong trào mở xưởng sản xuất nghề gỗ bóc. Qua khảo sát thị trường nhận thấy Khánh Hòa là một trong số ít địa phương có đầy đủ tiềm năng để phát triển nghề sản xuất gỗ bóc. Ở đây cơ bản hội tụ được những yếu tố quan trọng như nguồn nguyên liệu, vị trí giao thông đi lại, đặc biệt là nguồn nhân lực lao động dồi dào ngay tại địa phương. Với số vốn ban đầu hơn 400 triệu đồng, năm 2011, anh Dương Văn Trúc ở thôn 8 xã Khánh Hòa quyết định đầu tư máy móc, trang thiết bị để xây dựng xưởng sản xuất gỗ bóc. Hoạt động với hình thức giao khoán sản phẩm cho công nhân nên cơ sở của anh tạo nguồn thu nhập ổn định cho 17 công nhân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều xưởng gỗ mọc lên khiến tình hình sản xuất của xưởng gặp không ít khó khăn. Nguồn nguyên liệu dần khan hiếm, cơ sở của anh phải tìm mua nguyên liệu ở các tỉnh lân cận khác với chi phí đắt hơn. Sản phẩm bị ép giá xuống thấp, buộc cơ sở sản xuất của anh phải sản xuất cầm chừng. Anh Trúc bộc bạch.
Ở trên này thì cái nguồn vào, đầu gỗ vào thì nó cũng có. Nhưng mà cái khó khăn thì mọi cái thì cái nguồn ra nó chưa ổn định. Hai nữa thời tiết nó cũng không ủng hộ. Cái nguồn vốn mọi cái thì nó cái này nó cần nhiều, bán nó cũng không được thuận lợi. Mong muốn là tạo điều kiện về cái thuế mọi cái nó hợp lý.
Do gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ sở sản xuất gỗ bóc trên địa bàn xã đã phải ngừng hoạt động. Điển hình như cơ sở của gia đình chị Trương Thị Thủy. Ở trước đây, được Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa tạo điều kiện. Ban đầu chị Thủy đầu tư gần 1 tỷ đồng để mua máy bóc, xây dựng nhà xưởng và phương tiện vận chuyển. Cách đây 2 năm, cơ sở luôn duy trì từ 10 đến 15 lao động với mức lương từ 2,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Cùng với đó, sản phẩm gỗ bóc được bạn hàng từ Trung Quốc sang trực tiếp mua với giá cao, do đó trừ chi phí mỗi năm cơ sở cũng thu về hàng trăm triệu đồng. Mặc dù vậy, với sự ồ ạt tham gia vào nghề sản xuất gỗ bóc của các cơ sở trong và ngoài xã đã gây ảnh hưởng tới việc sản xuất của cơ sở chị Thủy. Được biết nguyên nhân chính hiện nay là do đầu ra sản phẩm bị ép giá, giá cả thường xuyên biến động không ổn định, nguồn nguyên liệu giảm là những yếu tố chính dẫn đến gần một năm nay xưởng sản xuất của chị phải nằm đắp chiếu, chị Thủy chia sẻ.
Hiện nay gia đình ngừng sản xuất vì lý do là đầu ra không đảm bảo, không có người thu mua, nên là tạm thời ngừng. Vật liệu đầu vào thì đợt này nó cũng khan hiếm, không có. Tất nhiên là mình nghỉ như này thì phải ảnh hưởng đến kinh tế chứ, máy móc thì để này thì khan han gì thì tất nhiên là tiền nong vay mượn thì nó phải khó khăn thôi.
Những năm gần đây, trong cơ cấu sản xuất ngành tiểu thủ công nghiệp của Lục Yên, sản xuất gỗ bóc nổi lên là một trong những ngành nghề có những đóng góp lớn vào nền kinh tế xã hội của huyện. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn thành lập cơ sở sản xuất, trong đó tập trung nhiều nhất tại xã Khánh Hòa. Qua thống kê của Ủy ban Nhân dân xã, thời điểm cao nhất toàn xã có 17 cơ sở tham gia vào sản xuất nghề gỗ bóc, tập trung chủ yếu tại thôn 8. Hiệu quả kinh tế từ hoạt động sản xuất gỗ bóc mang lại tương đối lớn, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, giải quyết đầu ra cho rừng trồng của người dân. Đặc biệt trước đây mỗi năm thu nộp ngân sách xã hàng trăm triệu đồng và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Tuy nhiên, gia tăng kinh tế từ sản xuất gỗ bóc trên địa bàn xã chưa được quy hoạch rõ ràng, chưa phát huy tối ưu hiệu quả để làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp. Các cơ sở chế biến gỗ bóc, băm giam gỗ đều hình thành tự phát, năng lực quản trị cũng như năng lực tài chính còn hạn chế, nên sản phẩm làm ra chủ yếu là sản phẩm thô dạng sơ chế. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ các sản phẩm bấp bênh kém bền vững, nên đôi lúc phải chịu sự điều chỉnh giá của đối tác. Hoạt động sản xuất vẫn là ăn sổi ở thì. Do đó đến nay đã có 9 cơ sở tại xã Khánh Hòa ngưng sản xuất hoạt động, chuyển sang kinh doanh theo lĩnh vực khác. Còn lại các mô hình trên địa bàn đang phải sản xuất cầm chừng. Ông Hoàng Minh Tường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa nói.
Năm 2015-2016, mức tiêu thụ và đóng góp cho ngân sách nhà nước tạo việc làm cho hơn 200 lao động. Cái khó khăn trong năm 2017 thì bắt đầu từ đầu năm thì nhất là nguồn nguyên liệu ấy thì rất là khan hiếm. Cái nữa là cái đầu ra ấy thì là phụ thuộc vào Trung Quốc. Cũng vận động các xưởng và xã tạo mọi điều kiện, thứ nhất là về công tác thu thì mình sẽ bình xét những cái hộ nào trong tháng không hoạt động thì cho nghỉ, nên là thì tạo cái sự duy trì để cho các xưởng còn để hoạt động.
Với thực trạng hoạt động sản xuất, ván bóc, gỗ dăm và tình hình thị trường nguyên liệu gỗ như hiện nay, xã Khánh Hòa nói riêng và huyện Lục Yên nói chung đang rất cần chuỗi liên kết bền vững trong chế biến lâm sản. Nếu như có sự gắn kết giữa các dự án đầu tư, các nhà máy chế biến lâm sản của tỉnh đứng ra bao tiêu sản phẩm ván bóc, gỗ dăm từ các cơ sở sản xuất của địa phương làm nguyên liệu cho sản phẩm chế biến sâu sẽ phát huy tối đa giá trị kinh tế trong chế biến lâm sản. Khi đó, nghề sản xuất ván bóc sẽ phát triển bền vững và phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
Vâng, để ngành chế biến gỗ phát triển bền vững đòi hỏi cần sự vào cuộc giúp đỡ định hướng của các cấp chính quyền trong việc quy hoạch tổng thể, cân đối khả năng đáp ứng nguyên liệu, phân bố mạng lưới và nhu cầu thị trường để quy hoạch chi tiết. Bên cạnh đó, cần có chế độ chính sách hợp lý nhằm khuyến khích đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ công nghiệp chế biến gỗ. Chính sách giao đất, giao rừng ổn định, lâu dài để người dân yên tâm đầu tư phát triển kinh tế rừng nhằm cung cấp cho ngành chế biến gỗ, tăng mức hỗ trợ doanh thu, nuôi khoán. Đặc biệt cần có chính sách ưu đãi cho vay cho các doanh nghiệp, cơ sở chế biến. Cần có văn bản quy định cụ thể những cơ sở nào đủ điều kiện thì mới cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể, tránh tình trạng mở ồ ạt theo phong trào. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong xu thế du lịch hiện đại, nhu cầu tìm một không gian thanh tĩnh để thư giãn trải nghiệm ngày càng tăng cao, thì phát triển du lịch nông thôn là cách làm phù hợp với những tiềm năng sẵn có. Xã Vân Hội, huyện Trấn Yên đang hướng đến du lịch sinh thái nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, đồng thời tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và dịch vụ đang là trở ngại lớn để đánh thức tiềm năng du lịch ở địa phương này. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Cách trung tâm huyện Trấn Yên 30 km về phía Nam và thành phố Yên Bái gần 20 km về phía Tây Bắc, đường đi lại thuận tiện nên đến với Vân Hội chẳng mất quá nhiều thời gian. Xã Vân Hội nằm trong vùng chiến khu Vần cách mạng, nơi đây có gò cọ Đồng Yếng, cùng với đình làng Vần, hang rơi ở xã Việt Hồng, trong quần thể khu di tích lịch sử chiến khu Vần đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia. Đến với xã Vân Hội, du khách sẽ được khám phá thác Quẽ, ao xanh, thác Vòi Rồng, ngòi Vần, ngòi Lĩnh. Toàn bộ lượng nước đổ về hồ Vân Hội tạo nên một hồ nước rộng lớn bốn mùa trong xanh. Đây là một hồ nước nhân tạo được hình thành cách đây gần 40 năm. Mặt hồ rộng khoảng 400 hectare, tiếp giáp với phần đất của một số xã của huyện Trấn Yên và xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa của tỉnh Phú Thọ. Hồ được điều hòa nên mức nước ổn định quanh năm. Tới đây du khách có thể dùng thuyền lang thang trên hồ để cảm nhận được sóng nước lao xao và hòa vào nhịp sống thanh bình của người dân bản địa. Rồi nữa có thể len lỏi vào những ngòi mõng, khe long ẩn, vực đèo Giang để tìm về quá khứ vẻ vang của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hội, huyện Trấn Yên chia sẻ thêm về điểm đến này.
Xã Vân Hội chúng tôi thì có cái tiềm năng về du lịch. Cái thứ nhất là chúng tôi có cái truyền thống lịch sử, có cái bia di tích lịch sử, nơi mà khi thành lập đội di tích Âu Cơ thì nơi đây là đội di tích Âu Cơ đã tiến hành cái việc biên chế huấn luyện lực lượng vào thời kỳ tháng 6 năm 1945. Thế rồi đồng thời là Vân Hội chúng tôi có những cái cảnh quan thiên nhiên rất đẹp, ví dụ như là đầm Vân Hội là một cái nơi mà có cái tiềm năng rất lớn cho phục vụ cái du lịch. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái ao xanh, thế rồi là đồng thời là có những cái bãi sen rất đẹp. Hay nói một cách khác là đối với phong cảnh của xã Vân Hội thì rất đẹp và hiện nay nó còn rất hoang sơ. Đây là một cái tiềm năng lớn để phục vụ du lịch.
Cuộc sống của bà con sống ở gần hồ chủ yếu gắn liền với những hòn đảo nhỏ. Dưới hồ có hàng chục lồng nuôi cá dài dọc bên hồ cũng làm nên vẻ chủ phú ở Vân Hội. Đặc biệt vài năm trở lại đây nhận thấy thú chơi sen, ngắm sen nở rộ trong giới trẻ. Cảnh sắc tuyệt vời của đầm sen là nơi lý tưởng, là nơi vui chơi, nghỉ dưỡng, thư giãn cho du khách vào những ngày cuối tuần, là nơi bạn bè tụ tập dã ngoại trong ngày. Một số hộ dân xung quanh vùng hồ đã trồng sen, kết hợp với tạo cảnh quan và các dịch vụ bơi thuyền, ăn uống để thu hút du khách. Trong mỗi dịp hè, số lượt du khách đến tham quan khá đông, nhất là vào những ngày cuối tuần. Có những ngày đón tiếp gần 100 lượt khách. Với giá vé 40.000 đồng một người, du khách sẽ được hưởng các dịch vụ bao gồm chèo thuyền ra các chòi lá để ngắm sen, hái sen, chụp ảnh, câu cá từ sáng đến tối. Cho biết thêm về các dịch vụ du lịch ở đây, ông Trần Đình Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Hội nói.
Đầm Vân Hội thì cũng đã đưa cây sen vào để trồng trên đầm Vân Hội và cây sen được phát triển rất tốt. Đây cũng là một cái điểm nhấn trong cái du lịch Vân Hội. Bởi vì là đến mùa sen, khi ra sen, hoa sen nở thì nó rất đẹp. Thế nhiều du khách đã đến đối với đầm sen Vân Hội. Đầm sen Vân Hội thì có cái nét đẹp gần như là đầm sen vùng Đồng Tháp 10. Cho nên đây cũng là một cái điểm nhấn trong cái thu hút khách du lịch đến với lại Vân Hội.
Vân Hội còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một ngòi lĩnh trong xanh hùng vĩ với thác, vòi rồng và ao xanh. Ngược dòng ngòi lĩnh chinh phục vòi rồng theo lối đường mòn, không gian như bật vỡ ra bởi ngọn thác tung bạc trắng xóa, nước tuôn ào ào, âm thanh vang dội. Vòi rồng có 4 tầng thác tung bọt, nước được thu vào các cửa đá trên mỗi đỉnh thác và ầm ầm chảy như rồng phun nước lấp lóa dưới nắng trưa. Mặt hồ chứa khá rộng, nước trong xanh, mát lạnh, được coi là nơi cho sức trẻ vùng vẫy. Bạn Vũ Thu Hằng, du khách đến từ tỉnh Nghệ An, nhận xét như sau.
Em lần đầu tiên đến đây, nói chung là mới vào thì em cũng kiểu là cảm giác hơi sợ ấy. Nhưng mà trong khi vào đây rồi thì thấy bạn bè rồi, mọi người vui chơi thoải mái, mới lại vui vẻ. Phong cảnh ở đây bây giờ vào nhìn nó cũng có thác nước, mới lại cây cối thì nó nói chung là đậm chất của thiên nhiên ấy. Nên cảm giác là rất là thoải mái.
Khi đến với khu du lịch ao xanh, du khách có thể thỏa sức bơi lội, bám vào các vách đá, trèo lên đỉnh thác mà đón nắng và hòa mình vào làn nước trong mát. Rồi cùng thưởng thức những món ăn dân dã của người dân bản địa như cua nướng, cá nướng, cơm lam ngay trên những tảng đá lớn. Để thu hút cũng như đảm bảo an toàn cho du khách, người quản lý khu vui chơi này đã chú trọng việc xử lý môi trường để nguồn nước luôn trong sạch, tạo bậc lên xuống cho du khách đi lại an toàn, đồng thời trang bị áo tắm, phao bơi cho du khách. Chính vì vậy, vào những ngày hè, khu vui chơi ao xanh thu hút hàng trăm lượt du khách, trong đó chủ yếu là các bạn trẻ. Chị Phạm Thị Quyên, quản lý khu du lịch ao xanh xã Vân Hội chia sẻ như thế này.
Thường thường là những ngày hè vào thứ bảy chủ nhật thì nó đông hơn. Có những người thì đến, nói chung là hàng trăm, hàng nghìn lượt người. Người thì đến đây là quá đông. Người thì họ đi xếp từ đây lên đấy là rất đông này. Còn những ngày ví dụ thứ hai, thứ ba đầu tuần thì nó ít hơn một chút. Còn là du khách đến đây hầu như là ai cũng thích. Tại vì là nước thì nó trong sạch, mát và nói chung là ai cũng thích, kể cả là mình phục vụ ở đây là nhu cầu đến ăn uống, ai đến đây cũng thích mà.
Hiện nay những điều kiện cho phát triển du lịch ở Vân Hội có nhiều và đã có không ít bạn bè gần xa tìm đến Vân Hội trong những ngày bích đích đầy ngẫu hứng. Nhưng để hồ thác nước, các địa danh lịch sử trên mảnh đất chiến khu cách mạng trở nên điểm đến, thu hút nhiều du khách, thì Vân Hội rất cần bàn tay khối óc của các nhà đầu tư. Thực tế cho thấy du lịch nông thôn là cơ hội mở rộng kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm ở khu vực nông thôn. Hơn nữa, một khi du lịch nông thôn phát triển sẽ kéo theo sự tăng trưởng về mặt kinh tế xã hội, phục hồi môi trường sinh thái tại địa phương, làm cho ý thức văn hóa của người dân tự giác tăng cao. Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng của mình để phát triển du lịch, chính quyền địa phương cần chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hoàn thiện hơn nữa các dịch vụ du lịch, khai thác tốt sản phẩm du lịch đã có và tăng cường công tác giới thiệu quảng bá du lịch rộng rãi tới người dân và du khách.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kết nối yêu thương kỳ này sẽ đưa quý vị và các bạn gặp gỡ hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con chị Triệu Thị Tập ở thôn Tát Én, xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Suốt 4 năm qua, chị và đứa con trai Triệu Kim Sản phải sống trong ngôi nhà lá lụp xụp, bữa đói, bữa no. Nhưng căn nhà đó giờ cũng đã bị đổ sập do không chống chịu được trước những trận mưa bão vừa qua. Mong ước có được ngôi nhà vững chãi để che nắng, che mưa là mong ước duy nhất bây giờ của hai mẹ con chị Triệu Thị Tập. Ngôi nhà lá rộng chưa đầy 10m2, trước đây từng là chỗ che mưa che nắng cho hai mẹ con chị Triệu Thị Tập và đứa con trai 4 tuổi Triệu Kim Sản ở thôn Tát Én, xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Nhưng giờ đây, nó đã bị đổ sập do những trận mưa kéo dài vừa qua. Giờ đây căn nhà chỉ còn lại một đống hoang tàn và không có vật gì đáng giá. Triệu Kim Sản sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi khi không được chính người cha của mình thừa nhận, vì thế mà em được đặt theo họ của mẹ. Còn chị Tập hơn 10 năm nay do mắc căn bệnh Parado dẫn đến cơ thể suy nhược, sức khỏe yếu, nên kinh tế gia đình luôn rơi vào hoàn cảnh khó khăn, kiệt quệ. Và chính những khó khăn vất vả ấy đã làm cho người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi này già hơn rất nhiều so với tuổi. Khuôn mặt khắc khổ, dáng vẻ gầy gò, lặng lẽ, cam chịu ấy khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy xót xa, chị Tập chia sẻ.
Trong lúc chị đang yêu thì có đứa con này rồi, xong là một thời gian nữa, xong là bố nó lại bảo là không phải con của nó, xong là không chấp nhận nữa. Thì xong là chị bảo bố mẹ bảo đưa đi bỏ, xong là đến đây bác sĩ bảo là không bỏ, con lớn rồi không bỏ được. Xong về một thời gian chả thấy bố nó gọi lần nào, nhiều lúc chị còn xuống đến nhà, xong còn không gặp một lần nào. Xong chị nghĩ bảo là không, tốt nhất là không cần nữa, dù có chuyện gì xảy ra thế nào kệ. Xong mẹ con xuống mổ ra, chả có sữa để, không có sữa mẹ, không có tí sữa mẹ nào, xong toàn là nuôi sữa ngoài hết, mất 9 triệu.
Nhà bị đổ nên hiện tại hai mẹ con chị Tập phải sống nhờ nhà bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, bố mẹ của chị cũng chỉ có thể giúp cho hai mẹ con chị có được chỗ ở tạm thời, bởi gia đình ông bà cũng thuộc diện hộ nghèo của xã. Lo lắng cho đứa con gái bệnh tật, giờ lại thêm đứa cháu trai nữa. Không biết rồi cuộc sống của họ sẽ ra sao, khi mà ông bà cũng không còn được mạnh khỏe nữa. Bà Triệu Thị Trung, mẹ chị Tập cho biết.
Cái đứa Tập thì con gái của tôi thì sinh ra từ lúc bé còn thấy tốt người, đẹp người. Xong thì từ được 15 tuổi, 20 tuổi thì nó kiểu nó bị mắc cái bệnh này. Kiểu bố mẹ đi chữa cũng nhiều rồi, không khỏi. Xong bây giờ không đi uống lấy thuốc mãi mãi nữa, Yên Bái. Xong thì bây giờ không có điều kiện đi nữa, cần phải đi mua ngoài dưới kia Tân Lĩnh này thôi. Cũng thương lắm mà không biết làm sao nữa. Bệnh bố mẹ cũng lo lắng cho con, nhưng mà bây giờ thì bệnh tật cũng lâu rồi, bây giờ cũng mà chữa thì kiểu là nó không khỏi đấy. Cứ như thế, cứ khỏi không khỏi, nó ốm cũng cứ bình thường như thế.
Hiện tại cuộc sống của hai mẹ con chị Triệu Thị Tập phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền 270.000 đồng trợ cấp hàng tháng của nhà nước, cấp với lý do đơn thân nuôi con. Căn nhà siêu vẹo, chẳng biết đến khi nào mới có thể cất lại được, bởi hiện tại việc sinh hoạt của hai mẹ con cũng còn có quá nhiều khó khăn. Chị Tập mong muốn.
Mong muốn cho con khỏe, mẹ cũng khỏe. À, được rồi. Có cơm ăn, có áo mặc. Mong muốn nhận chỉ mong với nhà ở đàng hoàng, nhiều lúc không phải suy nghĩ, đi làm cũng yên tâm.
Chia sẻ thêm về những khó khăn của hai mẹ con chị Triệu Thị Tập, ông Phùng Văn Doanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khai Trung cho biết.
Hộ gia đình Triệu Thị Tập này thì được tách hộ năm 2015. Thì hiện nay thì gia đình chỉ có một mình chị đây với một đứa con. Hoàn cảnh của gia đình thuộc cái hộ nghèo mà đặc biệt khó khăn ở tại địa phương chúng tôi. Mẹ thì hiện nay đang bệnh, còn đứa con trai thì năm nay mới học lớp 3 tuổi. Thì cũng hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì nằm trong cái đối tượng hộ nghèo, thì trong thời gian vừa qua thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân chúng tôi cũng rất là quan tâm, cũng giúp đỡ vận động hộ dân về giúp đỡ gia đình, và trực tiếp thì chúng tôi cũng giúp đỡ, nhưng đó là một cái phần nhỏ. Ở địa phương chúng tôi thì cũng mong muốn là các nhà hảo tâm có những tấm lòng để quan tâm và giúp đỡ để gia đình thoát được hoàn cảnh khó khăn này, đặc biệt là đứa con trai của chị đấy, để cho cháu còn đi học sau này, tương lai sau này.
Ngôi nhà mơ ước để hai mẹ con chị Triệu Thị Tập có chỗ che mưa che nắng, sống một cuộc sống bình dị, cũng như để cậu bé Triệu Kim Sản được đến trường như bao đứa trẻ khác, chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như có sự chung tay giúp sức từ những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ chị Triệu Thị Tập, thôn Tát Én, xã Khai Trung, huyện Lục Yên. Số điện thoại 0168-033-709 hoặc chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163-852-491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatex. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatex, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatex đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatex.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatex. Sơn Galatex, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatex.com, hotline 0982 264516.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.